Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 28 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên trao hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài là người có uy tín trong cộng đồng, nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, hạnh phúc, đồng thời góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 27 tháng 8, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh với đại diện một số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có trên 540 hợp tác xã với hơn 41.700 thành viên, người lao động và hơn 4.400 tổ hợp tác với 73.300 thành viên. Trong đó có 327 hợp tác xã nông nghiệp, còn lại hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh vận tải, xây dựng, sửa chữa, kinh doanh thiết bị điện gia dụng, dịch vụ môi trường, v.v. Thời gian qua, tỉnh đã có các cơ chế chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, đa số các hợp tác xã có quy mô nhỏ, nguồn vốn hoạt động còn khó khăn, sức cạnh tranh của một số sản phẩm trên thị trường chưa cao. Tại buổi đối thoại, đại diện các hợp tác xã đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng một số nội dung, hướng dẫn về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng chè. Nhiều hợp tác xã không tiếp cận được các gói hỗ trợ của chính phủ cho doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19 vì các điều kiện quá cao. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận hiệp định EVFTA đối với lĩnh vực thuế, hải quan, hỗ trợ kinh phí xây dựng khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm, tăng cường công tác kết nối tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, chè, rau, củ quả vào các bếp ăn tập thể của tỉnh và các siêu thị lớn trong cả nước. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực trẻ làm việc tại hợp tác xã, có cơ chế đền bù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của hợp tác xã để thực hiện các dự án của tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Văn Lượng khẳng định quan điểm của tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động ổn định và phát triển theo đúng luật. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan ưu tiên tập trung xem xét giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các hợp tác xã. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp xây dựng đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, sát với tình hình thực tế.
Ngày 27 tháng 8, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2020 và bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2020 cho trên 250 người là báo cáo viên cấp thành phố và hiệu trưởng các trường thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố. Trong một ngày tập huấn, buổi sáng các học viên được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Nghe đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và định hướng tuyên truyền trong tháng 9 năm 2020. Buổi chiều, đội ngũ cán bộ hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2020-2021. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố, cán bộ quản lý trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố nắm được nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đất nước, các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2020-2021, nhất là việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới.
Thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, 5 năm qua đã có 425 cán bộ giáo viên được tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn, trong đó 73 người học thạc sĩ, 352 người học đại học, cử 361 cán bộ quản lý tham dự học lớp trung cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Đến nay, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn đạt cao. Bậc mầm non là 98,4%, bậc tiểu học là 98,6%, bậc trung học cơ sở là 94,6%. Bên cạnh đội ngũ giáo viên, từ năm 2016 đến năm 2019, thành phố đã đầu tư xây mới 567 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, 5 bếp bán trú, cải tạo sửa chữa 102 phòng học. Tổng mức xây dựng mua sắm trang thiết bị dạy học đạt trên 496 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng, thành lập các trường ngoài công lập, sửa chữa các công trình phụ trợ cho các nhà trường đạt trên 550 tỷ đồng. Nhờ vậy, quy mô trường lớp liên tục được mở rộng, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay có 110 trên 124 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88,7%. Có 2 trên 22 trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, toàn ngành đã duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Tỷ lệ huy động trẻ em lứa tuổi nhà trẻ đến trường đạt 35%, mẫu giáo đạt 99%. Hàng năm 100% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình, trên 75% số học sinh trung học cơ sở học lực khá, giỏi. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao, số lượng học sinh đoạt giải các cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia luôn đứng đầu trong tỉnh.
Chiều 27 tháng 8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức trao hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho hai đoàn viên công đoàn là Đào Thị Phương, xóm Nước 2, xã Quyết Thắng và Đinh Thị Thanh Ngà, tổ 6, phường Gia Sàng. Cả hai đoàn viên công đoàn trên hiện đang là công nhân viên chức lao động của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhưng đều có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi các con nhỏ ăn học, một người đang mắc bệnh hiểm nghèo. Để góp phần động viên giúp đỡ các gia đình, được sự ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã trao tiền hỗ trợ mỗi gia đình 15 triệu đồng để sửa chữa nhà. Kinh phí trên được trích từ quỹ xã hội từ thiện do toàn thể đoàn viên công đoàn trong tỉnh đóng góp. Nhờ có sự giúp đỡ này, hai đoàn viên công đoàn đã có thêm điều kiện để sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.
Sáng ngày 28 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trong tôn giáo và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn phường. Tại hội nghị, các cán bộ hội viên phụ nữ của phường đã được nghe lãnh đạo công an thành phố Thái Nguyên truyền đạt các nội dung liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay. Quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác tôn giáo, đấu tranh chống các tổ chức cá nhân lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động trái phép, công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin và nhận diện các loại hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, v.v. Thông qua hội nghị, giúp nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ phường để từ đó tuyên truyền cho người thân và cộng đồng xã hội về ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trong tôn giáo và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm giúp đỡ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phòng chống dịch trước thềm năm học mới, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên trao tặng trên 30 máy đo thân nhiệt tự động do cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường nghiên cứu chế tạo. Khắc phục những hạn chế của máy đo thân nhiệt thế hệ cũ, máy đo thân nhiệt tự động thế hệ mới có 3 tính năng ưu việt, đó là tích hợp loa đọc kết quả tự động trong thân máy, có màn chắn sáng để ổn định và cho kết quả chuẩn xác, truyền thông kết quả với điện thoại thông minh, cho phép đọc kết quả với khoảng cách 50 mét. Với những tính năng vượt trội, máy đo thân nhiệt tự động của nhà trường đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ. Đây là cơ sở bước đầu để công trình nghiên cứu hữu ích này đến được với đông đảo người dân. Cũng trong dịp này, nhà trường tặng 2 máy rửa tay sát khuẩn tự động cho Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên và Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Công an tỉnh vừa có báo cáo về việc xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 với mức phạt hành chính 7,5 triệu đồng một người. Điều đó cho thấy, dù đã có nhiều trường hợp bị xử phạt với các lỗi vi phạm tương tự, nhưng vẫn còn không ít người xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết, vô tình vi phạm quy định về thông tin trên không gian mạng.
Trường hợp thứ nhất mà Công an tỉnh xử lý đó là vụ việc chủ tài khoản Facebook Hạnh Vũ, tên thật là Vũ Thị Hạnh, sinh năm 1995, trú tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về dịch COVID-19. Tại cơ quan công an, Vũ Thị Hạnh khai nhận ngày 29 tháng 7 năm 2020, mình đã tiếp cận được thông tin trên mạng xã hội, đã copy bài viết và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng tải lại với nội dung không chính xác. Đặc tính của virus corona giống HIV và Ebola và chia sẻ các bài thuốc, dấu hiệu nhận biết, cách phòng chống dịch không theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam kèm hai ảnh về Đà Nẵng. Do bài viết trên được Hạnh để ở chế độ công khai nên đã thu hút nhiều lượt thích và chia sẻ, làm hiểu sai về bản chất dịch bệnh, gây hoang mang dư luận. Sau khi bị xử phạt, Hạnh đã nhận ra sai phạm của mình và cho biết mục đích chỉ là để cảnh báo mọi người phòng chống COVID-19, nhưng chưa kiểm chứng tính xác thực của thông tin. Trường hợp thứ hai là vụ việc của chủ tài khoản Facebook Lan Lan, tên thật là Lê Thị Lan, sinh năm 1992, trú tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Lan đã tiếp cận thông tin trên mạng xã hội và sử dụng tài khoản Facebook của mình đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về phát ngôn của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam liên quan đến dịch COVID-19. Lê Thị Lan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình tại cơ quan công an và cho rằng chỉ vì muốn cảnh báo mọi người phòng tránh dịch bệnh nên đã vô tình chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng. Đối với hai trường hợp trên, sau khi xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ tài liệu, Công an tỉnh đã đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ với mức tiền 7,5 triệu đồng một người. Đồng thời, để tránh thông tin lan rộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã yêu cầu hai trường hợp trên gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật khỏi tài khoản Facebook của mình. Thực tế cho thấy, giai đoạn đầu chống dịch COVID-19, các ngành chức năng của tỉnh đã xử lý hàng chục vụ vi phạm Nghị định số 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Bước vào giai đoạn 2 chống dịch, tình hình và tính chất phức tạp của dịch bệnh nhiều hơn, nên đòi hỏi người dân phải nâng cao hơn nữa ý thức, sự hiểu biết, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng, nhằm tránh gây nhiễu loạn thông tin làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 18 thành phần dân tộc anh em sinh sống với gần 30.000 người. Ngoài việc chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiều người còn mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, đồng thời góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.
Ông Lương Đình Tứ, người dân tộc Nùng, được biết đến là người làm kinh tế giỏi ở xóm Làng Phan, xã Linh Sơn. Từ diện tích hơn 7.000m2 đất của gia đình, vợ chồng ông đã phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay trong chuồng nhà ông luôn có gần 30 con lợn thịt và một con lợn nái sinh sản để lấy sống nuôi gối nhau. Để mở rộng các mô hình chăn nuôi, gần đây vợ chồng ông còn mạnh dạn trồng cỏ voi để nuôi bò lấy thịt bán. Ngoài các mô hình chăn nuôi, vợ chồng ông còn duy trì phát triển gần 400 gốc ổi ngọt Linh Sơn. Thu nhập từ các mô hình trên, từ chi phí mỗi năm gia đình ông thu về từ 200 triệu đến 300 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn là một trưởng xóm năng động và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xóm Làng Phan. Với uy tín của mình, ông đã vận động nhiều hộ dân trong xóm vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Toàn xóm hiện có 161 hộ, thì chỉ còn 4 hộ nghèo. Nói về việc nêu gương của bản thân trong phát triển kinh tế ở địa phương, ông Lương Đình Tứ, trưởng xóm Làng Phan cho biết.
Điều đầu tiên là mình phải là đi vào thực tiễn. Đấy, mọi vấn đề công việc mình phải làm được nhân dân nhìn thấy. Cái việc mình làm, mình nói đi đôi với làm. Thì người ta, nhân dân mới tin tưởng và mình động viên nhân dân thì nhân dân mới nghe theo mình.
Hiện nay số hộ làm kinh tế giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố ngày càng nhiều. Ngoài các mô hình chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể quy mô lớn, tận dụng tối đa thế mạnh của địa phương và nguồn vốn giống do nhà nước hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ông Long Văn Sơn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 6 phường Cam Giá, hiện là tổ trưởng mô hình tổ trồng cỏ và chăn nuôi trâu bò của tổ 6. Nhờ tận dụng lợi thế đất rộng, thích hợp cho mô hình trồng cỏ, chăn nuôi trâu bò, nên ông và hơn 10 thành viên trong tổ đã trồng hơn 6 hecta cỏ voi để chăn nuôi gần 440 con trâu bò. Trong đó, hộ nuôi ít cũng 3 đến 4 con, hộ nuôi nhiều trên 30 con. Ngoài chăn nuôi trâu bò thịt, các thành viên trong tổ còn nuôi trâu bò sinh sản để cung cấp giống ra thị trường. Hiện nay, tổng doanh thu từ mô hình này của cả tổ đạt trên 10 tỷ đồng một năm. Đây cũng là mô hình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lựa chọn là mô hình phát triển kinh tế điểm của thành phố. Nói về tấm gương của ông Lăng Văn Sơn, ông Dương Đức Hợp, Phó ban công tác Mặt trận Tổ 6, phường Cam Xá cho biết.
Đồng chí Lăng Văn Sơn là người dân tộc thiểu số, đồng chí cũng rất là năng động, sáng tạo và tự bản thân đồng chí cũng đã vượt lên là những người làm giàu ở khu dân cư, và đồng chí cũng đã được cựu chiến binh phong tặng là làm kinh tế giỏi. Và năm nay thì đồng chí cũng được lựa chọn là cá nhân tiêu biểu xuất sắc của cựu chiến binh phường Cam Xá.
Có thể thấy, nhờ các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, cộng với tinh thần chịu khó, dám nghĩ, dám làm mà nhiều đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang từng bước phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể với nhiều mô hình đa dạng hiệu quả, làm giàu cho gia đình và địa phương, từ đó góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững. Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Cử tri phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên phản ánh khu chung cư 5 tầng trên địa bàn phường được xây dựng trước năm 1990 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại đây, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Kết quả giải quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp nhận nguyên trạng khu chung cư cũ 5 tầng để quản lý và thu hút đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đề nghị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng của 3 nhà 5 tầng thuộc khu chung cư tại thời điểm bàn giao. Tuy nhiên hiện nay, việc kiểm định, đánh giá chất lượng cũng như định giá tài sản còn lại của các công trình thuộc khu chung cư 5 tầng Dốc Hanh, phường Trung Thành vẫn chưa thực hiện được do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chưa bố trí được kinh phí. Để giải quyết dứt điểm ý kiến của cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên khẩn trương kiểm định, đánh giá chất lượng công trình khu chung cư 5 tầng Dốc Hanh, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên để bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên xong trong quý 3 năm 2020. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề xuất phương án xử lý sau khi tiếp nhận bàn giao.
Cử tri tổ 28, thị trấn Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh vành đai an toàn khai thác của mỏ đá núi Voi để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở khu vực này vì nhân dân đã làm nhà ở và sinh sống ổn định từ những năm 1960. Cử tri cũng phản ánh hiện nay rất nhiều diện tích đất của mỏ đá núi Voi không sử dụng và sử dụng không có hiệu quả. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân địa phương. Kết quả giải quyết, theo báo cáo số 102 BCCDLK ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên, công ty đã lập phương án khai thác và biện pháp nổ mìn để đảm bảo an toàn, đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và đại diện tổ dân phố 11 rà soát xác định có 29 hộ dân nằm trong bán kính an toàn 300m, trong đó có 7 hộ nằm trong bán kính 200m. Với diện tích 3.102m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, công ty đã có văn bản số 220 VBCDLK ngày 5 tháng 5 năm 2020 đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên xác định đơn giá cụ thể khu vực mỏ đá núi Voi làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Báo cáo số 235 BCCDLK ngày 27 tháng 4 năm 2020. Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên dự kiến hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý 3 năm 2020.
Cử tri xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu tái định cư, nhà ở xã hội của công ty May Tiên Di, dự án cụm công nghiệp 1 và dự án đường gom cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Kết quả giải quyết, dự án khu tái định cư và nhà ở xã hội cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư tại quyết định số 171 QĐ-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2018 và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư về điều chỉnh tên dự án, ngày 2 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3201 QĐUBND chấm dứt hoạt động dự án này. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đăng ký danh mục để thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hiện nhà đầu tư đang tích cực đề xuất hình thức dự án phù hợp với tính chất đầu tư. Dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Ngày 30 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1936 QĐUBND về việc thành lập cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, giao cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNC làm chủ đầu tư. Dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 được triển khai công tác giải phóng mặt bằng từ năm 2014. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thẩm định xong 27 hộ với giá trị dự toán là 42 tỷ đồng, diện tích thu hồi là 3,03 ha và đang thẩm định hồ sơ phương án bồi thường của 35 hộ. Giá trị trình thẩm định là 74,2 tỷ đồng, diện tích thu hồi 4,1 ha. Hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì họp với các sở ngành đơn vị liên quan để tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Dự án đường gom cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, đây là dự án BT do nhà đầu tư, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNC đề xuất lập dự án. Hiện nay dự án đang trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận các bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào, rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào, rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!